Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, 25 tháng 11, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Biện Đức 16 và cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại chuyện mục sư tin lành trở về giáo hội công giáo nhờ cô bé công giáo 8 tuổi. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Giáo hội là cộng đoàn có các thành phần nhận được các đặc sủng theo bút tích của Thánh sử Luca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 24 tháng 11, Đức Thánh Cha Biện Đức 16 đã tiếp kiến 12.000 người, gồm ban lãnh đạo và các nhân viên Caritas Italia, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tổ chức Bác Ái Công Giáo. Hiện diện trong buổi tiếp kiến tại đền thờ Thánh Phêrô còn có Đức Hồng Y Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, các giám mục đặc trách Caritas toàn quốc và miền, cũng như các linh mục giám đốc của cơ quan này. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò giáo dục của Caritas về cuộc sống tốt đẹp của tin mừng. Cuộc sống này chỉ có thể hiểu được đầy đủ nếu bao gồm cả chứng tá bác ái. Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, các bạn đừng bao giờ từ bỏ công tác giáo dục này, cả khi con đường trở nên cam go và những cố gắng dường như không mang lại kết quả. Hãy sống công tác đó trong niềm trung thành với giáo hội và tôn trọng căn tính các tổ chức của anh chị em. Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi mở rộng các hoạt động bác ái và nhận định rằng, sự chia cách giữa giàu và nghèo trên thế giới, sự thương tổn nhân phẩm của bao nhiêu người, nhắc nhở chúng ta về một đức bác ái biết mở rộng phạm vi hoạt động của mình, từ môi trường nhỏ bé đến các hệ thống kinh tế rộng lớn. Tình trạng ngày càng khó khăn, sự suy yếu của các gia đình, tình trạng bấp bênh của giới trẻ, cho thấy nguy cơ hy vọng suy giảm. Nhân loại không những cần các ân nhân, nhưng cần cả những người khiêm tốn và cụ thể, giống như Đức Chúa Giêsu, biết đặt mình cạnh anh chị em, chia sẻ một chút cơ cực của họ. Nói tắt một lời, nhân loại đang tìm kiếm những dấu chỉ hy vọng, và nguồn hy vọng của chúng ta là ở nơi Thiên Chúa. Chính vì thế, cần phải có Caritas, không phải để ủy thác cho cơ quan này dịch vụ bác ái, nhưng để nó trở thành dấu chỉ tình bác ái của Đức Chúa Giêsu Kitô, một dấu hiệu mang lại hy vọng. Trước buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha, có thánh lễ tạ ơn cũng tại đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ, do Đức Hồng Y Bagnasco chủ sự, cùng với đông đảo các giám mục và hàng trăm linh mục giám đốc Caritas của các giáo phận tại Italia.
Amen. Hôm 23 tháng 11 vừa qua, Diễn đàn Đối thoại Tòa Thánh và Hồi giáo tại Amman, thủ đô Jordani, đã kết thúc sau 3 ngày tiến hành với sự tham dự của các đại biểu đến từ 18 quốc gia. Phái đoàn Tòa Thánh do Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn làm trưởng đoàn. Đề tài của diễn đàn là Lý trí, Đức tin và Nhân vị trong Kitô giáo và Hồi giáo. Trước khi diễn đàn kết thúc, các tham dự viên đã được vua Abdullah thứ hai của Jordani tiếp kiến. Theo tờ Jordani thời báo, nhà vua kêu gọi các phái đoàn dấn thân phổ biến các giá trị chung, cả Jordani cũng dấn thân cải tổ, cởi mở và dân chủ. Diễn đàn đối thoại giữa Tòa Thánh và Hồi giáo bắt nguồn từ sự trao đổi thư từ giữa các nhà trí thức Hồi giáo và Đức Giáo Hoàng Biện Đức thứ 16 hồi năm 2007, sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Đại học Regensburg bên Đức hồi tháng 9 năm 2006.
Mexico, Đức Tổng giám mục Christopher, sứ thần tòa thánh tại Mexico, tuyên bố rằng mức độ bạo lực cao tại nước này là một trong những mối quan tâm lớn của Đức Thánh Cha và chắc chắn Ngài sẽ đề cập đến vấn đề này trong chuyến viếng thăm Mexico vào năm tới. Đức Tổng giám mục Pierre tuyên bố như trên trong cuộc họp báo hôm 22 tháng 11 vừa qua tại thành phố Mérida. Ngài nhận định rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ mang lại hy vọng cho đất nước Mexico và mang đến một sứ điệp an bình và khích lệ cho dân chúng đang chịu đau khổ vì nạn bạo lực. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói, Đức Giáo Hoàng sẽ mang đến cho chúng ta lòng can đảm trong thời kỳ khó khăn, để được sức mạnh chống lại bạo lực và giúp chúng ta đoàn kết để đạt tới hòa bình. Mới đây, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cuba và Mexico vào năm tới đang được Tòa Thánh cứu xét. Từ vài năm nay, Mexico đang chịu sự gia tăng ồ ạt của nạn bạo lực. Từ năm 2007 đến năm 2010, có 34.550 người bị giết trong những vụ sát hại liên quan đến các tổ chức tội phạm và các băng đảng ma túy, tức là tăng gần gấp 4 lần so với 8.900 người bị giết trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2006, theo thống kê của chính phủ. Nguyên trong năm ngoái, đã có gần 15.000 người bị các tổ chức bất lương giết hại, một con số chưa từng có tại Mexico.
London, những người nghèo nhất là những người bị thương tổn nặng nhất vì các biện pháp giảm chi chính phủ Anh đề ra để hạ mức độ nợ nần công cộng tại nước này. Trong cuộc gặp gỡ tại Quốc hội Anh hôm 23 tháng 11 vừa qua, Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh Quốc, kêu gọi các nhà chính trị tỏ ra có sáng kiến nhiều hơn trong việc tìm ra giải pháp cho các vấn đề kinh tế. Những người dễ tổn thương nhất là những nạn nhân thái quá của sự giảm chi. Những người ấy và gia đình họ đang cần sự nâng đỡ đặc biệt của chúng ta. Đức Tổng giám mục Nichols nhận định rằng sự gia tăng thất nghiệp nơi giới trẻ, áp lực trên tiền thuê nhà và ảnh hưởng của các món nợ cá nhân đang gây ra cơ cực và lầm than cho những người yếu thế nhất về kinh tế. Đồng thời, một số khía cạnh trong việc phân phối tài nguyên làm cho nhiều người thấy đó là gương mù và bất mãn. Đức Tổng giám mục ám chỉ tới những món tiền thưởng lớn tiếp tục được dành cho giới ngân hàng làm việc tại khu vực tài chánh ở London. Theo Đức Tổng giám mục Nichols, cần phải đối phó với những thách đố hiện nay về tài chánh một cách đúng đắn. Làm sao để các quyết định tại Quốc hội về tương lai hệ thống an sinh xã hội, hệ thống bảo hiểm, hệ thống tư pháp, trừng phạt tội phạm được đề ra, với ý thức về các nhu cầu và thực sự được ảnh hưởng nhờ kinh nghiệm của những người đi tiền phong trong lĩnh vực này.
Islamabad, danh thánh Đức Chúa Giêsu Kitô đã được lấy ra khỏi danh sách những từ bị cấm dùng trong các sứ điệp ngắn gửi qua điện thoại di động tại Pakistan, nhờ sự can thiệp của ông Akram Jin, Thứ trưởng đặc trách Hòa hợp Liên Tôn. Trong những ngày trước đây, cơ quan viễn thông của Pakistan đã công bố danh sách hơn 1.600 từ bị coi là thô tục, dâm ô hoặc có hại, và truyền các công ty điện thoại phải ngăn chặn những sứ điệp chứa đựng các từ đó. Trong danh sách ấy, có cả danh thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội Công giáo đã mạnh mẽ phản đối biện pháp này. Thứ trưởng Akram Jin, một tín hữu Công giáo, đã nói chuyện với chủ tịch cơ quan chính quyền Pakistan về viễn thông là ông Mohammed Yassin và đã nêu vấn đề này lên trong cuộc họp của hội đồng nội các. Ông nói, biện pháp không thể giải thích được như thế, không góp phần kiến tạo một bầu không khí hòa hợp liên tôn tại Pakistan. Hôm 23 tháng 11 vừa qua, ông chủ tịch Yassin đã thay đổi ngay danh sách các từ bị cấm và chính thức rút danh thánh Đức Chúa Giêsu Kitô ra khỏi danh sách. Giáo hội Công giáo tại Pakistan cũng như Hiệp hội Kitô Anh Quốc Pakistan và Hiệp hội các tín hữu Kitô Pakistan tại Italia bày tỏ hài lòng về biện pháp trên đây và hy vọng các tổ chức Pakistan sẽ thăng tiến sự bao dung, hòa hợp và tôn trọng quyền lợi của tất cả mọi người trong các hoạt động của mình.
Moscow, hôm 21 tháng 11 vừa qua, bởi vì giáo chủ của giáo hội chính thống đã nhóm họp tại tòa thượng phủ chính thống Moscow nhân dịp mừng sinh nhật thứ 65 của Đức thượng phủ Kirin, giáo chủ chính thống Nga. Bởi vì thủ lãnh của các giáo hội chính thống Antiochia, Georgia, Rumania, Bulgaria, Ba Lan, Tiệp Khắc và Nga là những giáo hội đã từng chịu nhiều đau khổ dưới chế độ độc tài vô thần. Ngày nay, mỗi giáo hội đang phải đương đầu với những thách đố mới đến từ sự thống trị của ý thức hệ bài tôn giáo, sự tục hóa, sự tuyên truyền lối sống tháo thứ và tôn thờ tiêu thụ, sự hao mòn các tiêu chuẩn luân lý. Trong tuyên ngôn chung, các vị giáo chủ chính thống nhận định rằng cần tăng cường hoạt động truyền giảng tin mừng của chính thống giáo, đồng thời bảo vệ tự do tôn giáo đã thụ đắc được. Các vị cũng bày tỏ tình liên đới với các giáo hội Kitô tại Trung Đông và Bắc Phi, và cảm thông sâu xa với các tín hữu đang bị áp bức, nhiều khi bị bắt hại trực tiếp vì đức tin, như những tín hữu chính thống người Serbia tại miền Kosovo. Sau cùng, các vị giáo chủ chính thống hy vọng tiến trình tiền công đồng sẽ đưa tới việc chính thức triệu tập công đồng liên chính thống giáo, giúp giải quyết những vấn đề quan trọng của giáo hội. Công đồng này cần được chuẩn bị kỹ lưỡng về phương diện nội dung cũng như thể thức tiến hành. Lập trường của mỗi giáo hội địa phương cần phải được để ý tới. Tất cả các quyết định, giống như trong quá khứ, cần phải được tất cả các giáo hội chấp thuận, trong tiến trình tiền công đồng cũng như trong chính công đồng. Các văn kiện của công đồng phải hoàn toàn phù hợp với truyền thống đạo lý và giáo huấn, không được du nhập điều đổi mới nào đe dọa sự hiệp nhất của Hội Thánh.
Honduras, thứ Sáu hôm nay 25 tháng 11, Liên Hội đồng Giám mục Trung Mỹ, gọi tắt là CEDAC, sẽ kết thúc khóa họp thường niên sau một tuần nhóm họp tại thành phố Valle de Ángeles, bên Honduras. Đức cha Leopoldo Brenes, Tổng Giám mục Giáo phận Managua, thủ đô Nicaragua, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Trung Mỹ, đã chủ sự thánh lễ khai mạc và sau đó là phiên họp đầu tiên, với sự tham dự của Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Honduras. Trong những ngày họp, các giám mục đã thẩm định, phân tích thực tại ở vùng Trung Mỹ và đề ra chương trình hoạt động mục vụ trong vùng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những năm tháng gần đây, cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh tại Âu Mỹ và nhiều nước trên thế giới thường chiếm trang nhất trên các bản tin truyền thanh, truyền hình và báo chí. Đức Thánh Cha và Tòa Thánh cũng đã rất nhiều lần lên tiếng về vấn đề này. Thực vậy, gần đây nhất là hôm 18 tháng 11 vừa qua, ngay trong bài diễn văn đầu tiên khi đặt chân đến nước Benin bên Phi Châu, Đức Thánh Cha đã cảnh giác chống lại sự tuân phục vô điều kiện đối với những luật lệ của thị trường hoặc tài chánh tại Phi Châu và trong hệ thống kinh tế hoàn cầu. Đức Thánh Cha nói, sự tân tiến phải được tháp tùng một cách khôn ngoan để mưu ích cho tất cả mọi người, tránh những nguy cơ đang có tại Phi Châu và các nơi khác, ví dụ tùng phục một cách vô điều kiện những luật lệ thị trường hoặc tài chánh. Những lời này của Đức Thánh Cha làm cho người ta nghĩ ngay đến văn kiện dài 41 trang mới được Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình công bố, trong đó có đề nghị thành lập một thẩm quyền chính trị thế giới để điều hành thị trường tài chánh và thiết lập trật tự giữa những chênh lệch và xáo trộn trong sự phát triển của chế độ tư bản. Theo hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, người ta có cảm tưởng Đức Thánh Cha có cùng một ngôn ngữ như các tác giả của văn kiện nói trên. Trong cuộc viếng thăm Phi Châu vừa qua, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi phần tử của giáo hội hãy hoạt động và lên tiếng cổ võ một nền kinh tế quan tâm đến người nghèo và quyết liệt chống lại một trật tự bất công. Tuy nêu lên chủ trương giảm bớt nghèo đói, nhưng trong thực tế, nền kinh tế đó thường giúp làm gia tăng tình trạng này. Trong tông huấn Africemunus, sự cam kết của Phi Châu, Đức Thánh Cha khẳng định rằng giới tư doanh và các nhóm chính phủ đã làm giàu bằng cách khai thác các tài nguyên với những phương thức gây ô nhiễm và gây ra nạn sa mạc hóa, khiến cho vô số các loại sinh vật bị lâm nguy và đe dọa toàn thể hệ thống môi sinh. sự khai thác bóc lột tài nguyên đất đai do một thiểu số gây hại cho toàn thể các dân tộc là điều không thể chấp nhận được, vì đó là điều vô luân. Tất cả những điều đó như âm hưởng giọng nói của văn kiện do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình công bố hồi cuối tháng 10 vừa qua.
Tuy nhiên, xét cho cùng, những lời cảnh giác như thế không phải là điều mới mẻ đối với Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Những người quan tâm để ý trong những năm gần đây đều thấy rằng Đức Thánh Cha thường có cái nhìn phê bình và cảnh giác về hệ thống kinh tế toàn cầu và những chênh lệch bất công do nó gây ra. Trước tiên, Ngài phê bình kiểu mẫu tiêu thụ dường như được xây dựng trên những cơ cấu của chủ thuyết tân tư bản, và Ngài vẫn thường nhắc lại lập trường và những nhận xét như thế. Chẳng hạn hồi năm 2007, Đức Thánh Cha lên án những ý thức hệ duy vật vốn chiêu dụ dân chúng rằng, chúng ta hãy chiếm lấy tất cả những gì chúng ta có thể đạt được trong cuộc sống ngắn ngủi này. Tiêu thụ, ích kỷ, tiêu khiển, giải trí đều là những điều đáng giá. Đó là cuộc sống, đó là cách thức chúng ta phải sống. Và một lần nữa, thật là điều có vẻ vô lý nếu không muốn nói là không thể chống lại não trạng thịnh hành như thế đối với tất cả các phương tiện truyền thông và khả năng tuyên truyền của chúng. Cùng năm 2007, khi nói với các chuyên gia kinh tế công giáo, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, những kiểu mẫu kinh tế dựa trên sự tiêu thụ các tài nguyên thiên nhiên và môi trường một cách vô trách nhiệm đang gây nguy hiểm cho an sinh của các thế hệ hiện tại và tương lai. Ngài cảnh giác rằng, sự chạy đua tiêu thụ và những phung phí từ đó mà ra không những đe dọa khả năng cung cấp của các tài nguyên, nhưng còn có xu hướng tạo ra một sự trống rỗng về tinh thần nơi dân chúng tại những nước giàu có. Đức Thánh Cha có chủ nghĩa tiêu thụ như một ý thức hệ. Và hồi năm 2010, Ngài nói rằng, những kiểu mẫu tiêu thụ và sản xuất đang thịnh hành hiển nhiên là điều không thể ủng hộ được. Khi viếng thăm nước Brazil, cũng trong năm 2007, Đức Thánh Cha đã phê bình những lời hứa hẹn giả dối của chủ nghĩa Marxist và tư bản. Ngài nói, chủ nghĩa Marxist đã để lại một gia sản đau thương với sự tàn phá về kinh tế và tinh thần, và chúng ta cũng thấy một điều tương tự xảy ra ở Tây Phương, nơi mà hố chia cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng sâu rộng hơn, và làm gia tăng sự suy đồi đáng lo âu về phẩm giá con người vì ma túy, rượu và những ảo tưởng hạnh phúc giả tạo. Một lần khác, khi viếng thăm một trung tâm tiếp đón những người vô gia cư hồi năm ngoái 2010, Đức Thánh Cha mô tả hệ thống kinh tế hoàn cầu như một thế giới trong đó, tiêu chuẩn lợi lộc và sự tìm kiếm tư lợi dường như trội vượt. Đây cũng là một chìa khóa để hiểu thông điệp Caritas in Veritate, bác ái trong chân lý, Đức Thánh Cha công bố hồi năm 2009. Trong đó, Ngài khẳng định rằng, sự đầu tư tài chánh để kiếm lợi lộc ngắn hạn chính là nguyên do tạo nên tình trạng bất an về tài chánh trên thế giới.
Trong thông điệp Caritas in Veritate, bác ái trong chân lý, công bố hồi năm 2009, Đức Thánh Cha nói đến bốn yếu tố quan trọng để khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế, đó là cần phải thay đổi tập quán luân lý đạo đức, cần có một sự quản trị mới trong ngành tài chánh thế giới, cần thăng tiến công bằng xã hội và phát triển các dân tộc, sau cùng cần đặt con người ở trung tâm sự phát triển. Hồi tháng 7 năm nay, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho Đại hội của Tổ chức Lương Nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, trong đó Ngài khẳng định rằng, nạn đói trên thế giới cũng là một hậu quả của kiểu mẫu kinh tế hiện nay. Làm sao chúng ta có thể im lặng về sự kiện cả thực phẩm cũng trở thành đối tượng cho sự đầu cơ hoặc gắn liền với sự tăng giảm của thị trường tài chánh? Thị trường này thiếu các quy luật nhất định và nghèo nàn về các nguyên tắc luân lý, dường như chỉ nhắm tới mục tiêu duy nhất là kiếm lợi. Đức Thánh Cha cũng tố giác sự kiện nạn nghèo, chậm tiến và nạn đói thường là kết quả của những thái độ ích kỷ từ trong tâm hồn con người được biểu lộ qua những lối cư xử và hoạt động của họ trong xã hội, trong những trao đổi kinh tế, trong những điều kiện thị trường, trong sự thiếu thốn thực phẩm, phủ nhận quyền đầu tiên của mỗi người được có lương thực để sống và không phải chịu đói. Tiếp đến, trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí tháp tùng ngài trên chuyến bay ngày 18 tháng 8 năm nay đi dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã trả lời câu hỏi của một ký giả về cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng tại Âu Châu và thế giới. Ngài nhận xét rằng, trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, người ta thấy xác định điều đã xảy ra trong cuộc đại khủng hoảng trước đây. Đó là chiều kích luân lý đạo đức không phải là điều ở bên ngoài các vấn đề kinh tế, nhưng là một chiều kích nội tại và cơ bản. Nền kinh tế không phải chỉ tiến hành với một sự tự điều hành về thị trường, nhưng còn cần có một lý do đạo đức để hoạt động cho con người. Người ta lại thấy rõ những điều đó đã được nói đến trong thông điệp xã hội đầu tiên của Đức Giáo Hoàng John Paul II. Theo đó, con người phải ở trung tâm của kinh tế và không thể đo lường kinh tế theo tiêu chuẩn nó có mang lại lợi nhuận tối đa hay không, nhưng theo tiêu chuẩn nó có mưu ích cho tất cả mọi người hay không, trong đó có trách nhiệm đối với tha nhân. Và kinh tế chỉ hoạt động tốt thực sự nếu nó tiến hành một cách nhân bản trong sự tôn trọng người khác.
Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 22 tháng 11 vừa qua nhận xét rằng văn kiện của Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình hồi cuối tháng 10 vừa qua nói rõ hơn các bài diễn văn của Đức Thánh Cha qua việc đề nghị những biện pháp cụ thể để sửa chữa những chênh lệch về kinh tế, và điều này bị nhiều người phê bình. Đặc biệt là lời kêu gọi của văn kiện về việc thành lập một ngân hàng trung ương của thế giới để điều hành những trao đổi tiền tệ. Người ta bảo rằng đề nghị này dường như vi phạm giáo huấn của giáo hội về nguyên tắc phụ đới, tặng quyền. Điều gì ở cấp hạ tầng có thể làm được thì cấp trên không nên can thiệp vào. Quyền bính trung ương chỉ nên làm những gì cấp dưới không thể thực hiện được. Khi viết về công bằng kinh tế và xã hội trong tông huấn Africae Munus, Đức Thánh Cha đã lập lại nguyên tắc phụ đới và trích dẫn tốt yếu đạo lý xã hội của Hội Thánh Công giáo. Phù hợp với nguyên tắc phụ đới, nhà nước cũng như xã hội rộng lớn hơn không được thay thế cho những sáng kiến và trách nhiệm của cá nhân cũng như của những tổ chức cấp trung. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng bày tỏ lập trường của Ngài. Theo đó, những kiểu mẫu hiện nay về việc điều hành hệ thống tài chính đã thất bại và cần phải có những cơ cấu và cách tổ chức mới. Hồi năm ngoái, trong bài diễn văn trước Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học xã hội, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thị trường từ nó không phải là một cơ cấu tự điều khiển và việc giám sát có thể có những hình thức mới. Ngài nói, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, như chúng ta biết, chứng tỏ sự mong manh của hệ thống kinh tế hiện nay. Nó cũng cho thấy sai lầm của chủ trương cho rằng thị trường có thể tự điều hành chính mình, không cần sự can thiệp của công chúng và sự nâng đỡ của các tiêu chuẩn luân lý nội tại. Cuộc khủng hoảng hiện nay bắt buộc chúng ta phải điều chỉnh lại hành trình của mình, thiết lập các quy luật mới để khám phá những hình thức mới để dấn thân.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật lại chuyện một mục sư tin lành trở về với giáo hội công giáo nhờ cô bé công giáo 8 tuổi.
Một mục sư tin lành xứ Ecos đã kể lại cuộc trở về với giáo hội công giáo như sau. Nơi xứ đạo của tôi cũng có một số gia đình công giáo người Ái Mỹ Lan sinh sống. Họ là những tín hữu rất mộ đạo, và dĩ nhiên là rất sùng kính Đức Mẹ Maria. Đây chính là điều làm tôi khó chịu nên luôn tìm dịp để công kích bài trừ. Tôi tìm cách thuyết phục trước tiên các trẻ em. Một ngày trên đường đi, tôi gặp một bé gái Ái Nhĩ Lan khoảng 8 tuổi. Tôi dẫn em lại và chuyện trò thân mật với em. Sau đó tôi nói với em, hãy đọc cho tôi nghe vài kinh. Nếu em đọc giỏi, tôi sẽ thưởng cho em một số tiền. Cô bé đơn sơ đọc ngay kinh Lạy Cha. Tôi liền khen em đọc giỏi và bảo em đọc thêm vài kinh khác. Cô bé bắt đầu đọc kinh Kính Mừng. Nhưng tôi cắt ngang và nói, đây đâu phải là một kinh, người ta chỉ đọc kinh với Thiên Chúa, chứ không ai đọc kinh với một người đàn bà. Cô bé tỏ ra lúng túng. Sau một phút do dự, em bắt đầu đọc kinh Tin Kính, nhưng khi đến câu "Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh." Cô bé bỗng ngừng lại, lúng túng và buồn bã nói, "Ở đây cũng có bà kia nữa, vậy phải làm sao bây giờ?" Thái độ và câu nói đơn sơ của bé công giáo Ái Nhĩ Lan 8 tuổi khiến tôi cảm động nghẹn ngào. Tôi cho em ít đồng tiền và trở về nhà, tôi miên man nghĩ ngợi. Ở đây cũng có bà kia nữa. Câu nói của cô bé cứ vang vọng mãi trong đầu tôi. Đức nữ trinh rất thánh Maria cũng có mặt trong kinh Tin Kính tôi thường đọc, và đọc nhiều lần, nhưng nào tôi có để ý bao giờ. Đức mẹ Maria có mặt ngay nơi trung tâm của đức tin Kitô. Từ đó khởi đầu cho những suy nghĩ triền miên của tôi. Cuối cùng tôi quyết định trở về với giáo hội công giáo, duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Và nhất là tôi trở về với đức nữ trinh rất thánh Maria, trở về với tâm tình sùng kính, thảo hiếu dâng lên đức mẹ. Trên đây là câu chuyện trở về của một mục sư Tin Lành Ecos. Một thiếu nữ Anh giáo đã lược thuật cuộc trở lại công giáo như sau. Là tín hữu Anh giáo, tôi bị đầu độc bởi những thành kiến chống lại việc sùng kính Đức Mẹ Maria của các tín hữu công giáo. Tôi không thể nào hiểu được tại sao người công giáo lại có thể cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria. Nhưng tôi rất thích hát. Tôi được trời phú cho một giọng hát rất hay. Tôi đến học hát nơi một vị thầy người Ý. Trong số những bài hát thầy dạy, có cả một bản thánh ca Ave Maria do chính thầy sáng tác. Bản thánh ca đúng thật là một lời nguyện cầu tha thiết dâng lên Đức Nữ Trinh rất thánh Maria. Tôi rất yêu thích bản nhạc ca Ave Maria và hát với trọn tâm lòng. Vừa hát tôi vừa nghĩ ngợi mông lung. Tôi thấy việc sùng kính Đức Maria của các tín hữu công giáo ẩn chứa một nét đẹp, vừa cao cả hiền diệu, vừa hết sức thơ mộng. Từ trí tưởng tượng mộng mơ của tuổi trẻ đầy màu sắc tươi vui, dần dần tôi tiến đến việc khám phá ra sự thật về việc sùng kính Đức Mẹ Maria. Tôi cũng khám phá ra sự thật trong đạo lý công giáo. Thế là tôi quyết định xin gia nhập giáo hội công giáo, từ bỏ giáo hội Anh giáo. Trước khi trở lại công giáo, tôi có một ông chú, dĩ nhiên cũng thuộc Anh giáo. Ông chú thường đưa cho tôi đọc nhiều sách của các tín hữu, mục sư Anh giáo viết để công kích đức tin công giáo, nhưng nhất là để công kích việc sùng kính Đức Mẹ Maria của giáo hội công giáo. Trớ trêu thay, trong một cuốn sách tựa đề "Việc sùng kính Đức Trinh Nữ Maria đặc biệt xúc phạm đến Đức Mẹ", tôi lại tìm thấy rất nhiều điệp ca tuyệt hay dâng lên Đức Mẹ Maria. Thế là tôi trích riêng các điệp ca ra và làm thành một sách kinh nho nhỏ. Từ đó kinh Salve Regina, Lạy Nữ Vương, là một trong những kinh dâng lên Đức Mẹ Maria mà tôi yêu mến và thường đọc nhất. Đọc lời cầu cùng Đức Mẹ La Vang. Lạy Đức Mẹ La Vang là mẹ đầy lòng từ ái, thiết tha và đáng trông cậy vững vàng. Mẹ đã tỏ lòng yêu thương nước Việt Nam này cách riêng, và như nhận lấy dân nước này làm con riêng mẹ. Nay con hết lòng nguyện xin mẹ, ban cho khắp nước này được an hòa thới thạnh, cho giáo nhân mọi đấng được hết lòng làm tôi Chúa theo đấng bậc mình, cho kẻ siêu sa đàn tội lỗi được cải tà quy chánh, cho ước triệu người còn ngoại giáo được nhìn biết Chúa và trở lại đạo thánh, hầu khắp nước đều nên con cái mẹ, và ngày sau được sum vầy cùng mẹ trên nước thiên đàng. Xin mẹ soi sáng cho mọi người sống theo ánh sáng phúc âm. Xin mẹ ngăn ngừa tuổi xuân non nớt, kẻo nhiễm thối tục mất nết lăng loàn. Xin mẹ rộng tay ban mọi ân phước cho những kẻ túng ngặt chạy đến cùng mẹ. Sau hết, con xin dâng cho mẹ cách riêng xác hồn con và mọi kẻ con yêu dấu. Xin mẹ hằng gìn giữ phù trì như của riêng mẹ vậy. Amen.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Giáo hội là cộng đoàn có các thành phần nhận được các đặc sủng theo bút tích của Thánh sử Luca.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đặc thái cuối cùng của giáo hội theo các bút tích của Thánh sử Luca, đó là giáo hội là cộng đoàn có các thành phần nhận được các đặc sủng và dùng chúng để phục vụ toàn thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Ở đây không phải là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, vì Chúa Thánh Thần hiện xuống và hiện diện trên toàn giáo hội và các thành phần giáo hội như kể trong chương 2 sách Công vụ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình giống như lưỡi lửa tản ra, đậu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Các người hiện diện tại Jerusalem đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Nhưng trong số các tín hữu, có những người có các đặc sủng, tuy không làm thành một chức thừa tác đúng nghĩa, nhưng họ nhận được các ơn tinh thần và ơn đặc biệt để phục vụ cộng đoàn. Điển hình như ngôn sứ Agabo mà Thánh sử Luca nhắc tới trong sách Công vụ chương 11. Thánh sử viết, trong những ngày ấy, có những ngôn sứ từ Jerusalem xuống Antiochia. Một trong những người ấy là Agabo, đứng lên và được thần khí soi sáng, báo trước là sẽ có nạn đói lớn trong khắp cả thiên hạ, đó là nạn đói xảy ra dưới thời hoàng đế Claudio. Các môn đệ mới quyết định là mỗi người tùy theo khả năng sẽ gửi quà giúp đỡ anh em ở miền Judea. Và họ đã làm việc ấy, gửi đến cho hàng kỳ mục qua tay ông Barnaba và ông Saulo. Trong chương 13, Thánh sử Luca nhắc tới một nhóm các ngôn sứ tại Antiochia bên Syria. Trong hội thánh tại Antiochia, có những ngôn sứ và thầy dạy, đó là các ông Barnaba, Simeon, biệt hiệu là Đen, Lucio người Kyrene, Manaen, bạn thời thơ ấu của tiểu vương Herode và Saulo. Chương 15 sách Công vụ cũng cho biết, trong phái đoàn do các tông đồ ở Jerusalem cử tới Antiochia, có hai ông Juda và Silla cũng là các ngôn sứ. Họ đã nói chuyện với các tín hữu Antiochia, khuyên nhủ và làm cho họ được vững mạnh. Chương 6 sách Công vụ cũng cho biết, trong số các Kitô hữu của giáo hội thời khai sinh, có ông Stefano là người nổi bật vì được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Trong bài diễn văn dài, ông Stefano đã dùng Thánh Kinh Cựu Ước mà chứng minh cho thấy Thiên Chúa đã hiện thực chương trình cứu độ của người qua Đức Giêsu Kitô mà giới lãnh đạo và dân Do Thái đã mượn tay người Roma để giết đi. Rồi ông nặng lời trách họ như sau: hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần. Cha các ông thế nào thì các ông cũng vậy. Có ngôn sứ nào mà cha các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo đấng công chính sẽ đến, còn các ông nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại đấng ấy. Các ông là những người đã lãnh nhận lề luật do các thiên sứ công bố nhưng lại chẳng tuân giữ. Khi nghe những lời ấy, người Do Thái giận điên lên và họ nghiến răng căm thù ông Stefano. Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ngoài ông Stefano còn có ông Philippe nữa. Thiên sứ Chúa bảo ông đứng lên theo con đường từ Jerusalem xuống Gaza, và thần khí Chúa nói với ông đuổi theo kịp xe của hoạn quan người Ethiopia. Quan đang đọc sách ngôn sứ Isaiah. Khi được hỏi, quan trả lời ông không hiểu sách nói gì, vì không có ai giải thích cho ông hiểu. Quan mời ông Philippe lên xe ngồi với ông. Philippe đã giải thích sách thánh cho quan hiểu và rao giảng Chúa Giêsu Kitô và tin mừng cho quan. Tới một chỗ có nước, viên thái giám xin được rửa tội. Ông Philippe nói, nếu ngài tin hết lòng thì được. Quan thưa, tôi tin Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Sau khi quan được rửa tội, thần khí Chúa đem ông Philippe đi mất. Bốn con gái của ông Philippe cũng là các nữ ngôn sứ. Rồi còn có ông Barnaba là người đã được các tông đồ gửi tới Antiochia khi nghe biết nhiều người tin và trở lại cùng Chúa. Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Barnaba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa, vì ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin. Thêm vào đó còn có ông Apollo, quê ở Alexandria, có tài hùng biện và thông thạo Thánh Kinh, đã được học đạo. Ông đã đến Epheso và thường lên tiếng giảng dạy những điều liên quan tới Đức Giêsu. Tuy ông chỉ biết phép rửa của ông Gioan, nhưng hai vợ chồng Priscilla và Aquila mời ông về nhà họ để trình bày đạo của Thiên Chúa cho ông một cách chính xác hơn. Bên cạnh các Kitô hữu có các đặc sủng kể trên đây, cũng có một chức thừa tác đích thật, tuy không có các đường nét chính xác. Chẳng hạn như nhiệm vụ thủ lãnh của tông đồ Phêrô cùng với 11 tông đồ, và bên trong nhóm cũng như bên ngoài giáo hội, hay nhiệm vụ thủ lãnh của tất cả mọi tông đồ dựa trên lời Chúa Giêsu nói với các vị sau khi sống lại, như ghi trong chương 1 sách Công Vụ. Các con sẽ nhận được Chúa Thánh Thần khi Người ngự xuống trên các con. Bây giờ các con sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Judea, Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Với tư cách là thủ lãnh đoàn tông đồ, ông Phêrô đề nghị với tất cả cộng đoàn tiên khởi, lúc đó gồm khoảng 120 người đang họp mặt, chọn một người thay thế Giuđa Iscariot là tông đồ đã phản bội, bán nộp thầy mình, rồi thất vọng thắt cổ tự tử. Ông Phêrô nói với mọi người, có những anh em đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian Người sống giữa chúng ta, kể từ khi Người được ông Gioan làm phép rửa cho đến ngày Người lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời. Một trong những anh em đó phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng Người đã phục sinh. Qua đó chúng ta thấy nhóm 12 tông đồ khác với các môn đệ khác trong giáo hội thời khai sinh. Nhưng dần dần cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi thêm đông, vì thế có nhiều sinh hoạt hơn, trong đó có việc phân phát lương thực hàng ngày. Và xảy ra là các bà quá của các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp bị bỏ quên và họ kêu trách các tín hữu Do Thái bản xứ. Thế là 12 tông đồ mới triệu tập toàn thể cộng đoàn lại và đề nghị chọn 7 người để đảm trách công việc ấy. Chương 6 sách Công Vụ viết, nhóm 12 triệu tập toàn thể các môn đệ và nói, chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Thế là họ chọn 7 người, trong đó có hai ông Stefano và Philippe, đã được nhắc tới trên đây. Cộng đoàn đưa họ ra trước mặt các tông đồ, sau khi cầu nguyện, các tông đồ đặt tay trên các ông. Trong việc gửi hai ông Barnaba và Saulo đi truyền giáo, giáo đoàn Antiochia cũng ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn hai ông đi. Tại Jerusalem, chính tông đồ Giacobbe là thủ lãnh cộng đoàn tín hữu. Khi xảy ra vụ tranh luận về việc có cần hay không cần bắt buộc các người ngoại giáo theo Kitô giáo chịu phép cắt bì của Do Thái giáo, các tông đồ đã triệu tập công đồng chung đầu tiên trong lịch sử giáo hội tại Jerusalem vào năm 49 để thảo luận và giải quyết vấn đề. Sau khi nghe các ý kiến khác nhau, ông Giacobbe kết luận, phần tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa, nhưng chỉ viết thư bảo họ kiêng những thức ăn ô uế vì đã cúng cho ngẫu tượng, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết và kiêng ăn tiết. Bây giờ các tông đồ và các kỳ mục cùng với toàn thể hội thánh quyết định chọn mấy người trong các ông để phái đi Antiochia với ông Phaolô và ông Barnaba. Như vậy, trong cộng đoàn Kitô tiên khởi cũng có các kỳ mục, tức các người đặc trách cộng đoàn. Khi nghe biết tín hữu giáo đoàn Jerusalem gặp khó khăn vì nạn đói, tín hữu giáo đoàn Antiochia đã gửi tiền quyên góp đến các kỳ mục qua tay hai ông Barnaba và Saulo. Chương 14 sách Công vụ cũng ghi rằng, trong mỗi hội thánh, hai ông Barnaba và Phaolô chỉ định cho họ các kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa, đấng họ đã tin. Chương 20 sách Công vụ cũng cho biết các kỳ mục được thừa nhận có một dấu ấn đặc biệt của Chúa Thánh Thần, để là những người giám sát Episcopei. Khi từ giã các kỳ mục giáo đoàn Antioquia, Thánh Phaolô nhắn nhủ họ, anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em là người giám sát. Hãy chăn dắt hội thánh của Thiên Chúa, hội thánh người đã mua bằng máu của chính mình. Như thế không chỉ đặc sủng là tùy thuộc Thánh Thần, mà cả chức thừa tác nữa. Những người có chức thừa tác phải bảo vệ tín hữu khỏi các sai lầm và các đồi trụy đối với giáo lý tinh tuyền do các tông đồ truyền lại cho giáo hội. Qua đó chúng ta có thể khẳng định rằng, sách Công vụ làm chứng cho thấy sự hiện diện của truyền thống, cũng như việc kế vị các tông đồ và sinh hoạt thừa tác trong giáo hội thời khai sinh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 12.000 người gồm ban lãnh đạo và các nhân viên Caritas Italia nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tổ chức bác ái công giáo này. Mexico, Đức Tổng giám mục Christopher Pierre, sứ thần tòa thánh tại Mexico, tuyên bố rằng mức độ bạo lực cao tại nước này là một trong những mối quan tâm lớn của Đức Thánh Cha, và chắc chắn Ngài sẽ đề cập đến vấn đề này trong chuyến viếng thăm Mexico vào năm tới. Amman, hôm 23 tháng 11 vừa qua, diễn đàn đối thoại tòa thánh và Hồi giáo tại Amman, thủ đô Jordani, đã kết thúc sau 3 ngày tiến hành với sự tham dự của các đại biểu đến từ 18 quốc gia.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.